Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mani Phật. Nam mô Bổn Sư Mani Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Một Nẻo Đi Về. Xin quý vị vỗ trong tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước khi nói bài pháp này, chúng tôi xin hát đại chúng nghe một bài. Phương Trời Viễn Xứ. Vòng tay siết chặt cho tròn, phương trời viễn xứ em còn nhớ không? Phương trời viễn xứ xa xăm, mẹ già hôm sớm chiều trăng, đưa con phiêu lãng mãi không thấy về. Ra đi lòng vẫn nhớ quê, nhớ lời thề cũ con đò năm xưa, nhớ lời mẹ hát đêm mưa. Mẹ ơi, dù sớm hay trưa, quê mình nắng cháy nghèo nàn mưa thưa. Quê nghèo đạn nổ bom rơi, bao nhiêu tan tóc thế lương cho vừa. Ngày nào nắng đẹp bình minh, con về với mẹ vẹn tình thao ngay. Con về với mẹ mai đây, rừng rừng con khóc. Trên đôi vai gầy, từ bài hát này chúng tôi mới có một cái ý niệm là một nẻo đi về. Một nẻo đi về là nói tới một người đi lang bạc không định hướng, đi và đi mãi, và rồi một ngày nào đó chợt nhớ quê hương mình, mẹ mình, tới những người thân của mình, cho nên quay trở về. Điều này nó cũng giống như trong cuộc đời trần thế này. Chúng ta vào cuộc đời này, nó chẳng khác nào như những đứa con phiêu bạt, ra đi và đi mãi. Chúng ta không biết đâu là bến, không biết đâu là bờ để chúng ta quay trở về. Do vậy mà bài pháp Một Nẻo Đi Về nhằm xác định phương hướng, đường đi để chúng ta trở về quê hương xứ sở nơi đó có người thân, có cha mẹ, có anh em, có họ hàng, có tất cả mọi thứ bên cạnh chúng ta. Nguyên do nào chúng ta sống trong cuộc đời này mà là sống trong một cuộc đời lang bạc? Nguyên do nào chúng ta lang bạc trong nẻo luân hồi? Đây là những lời dạy của chư Tôn Đức. Các ngài cho chúng ta biết rằng trong mỗi người chúng ta, ai cũng có hai cái trạng thái tâm: chánh niệm và thất niệm. Nói về thất niệm, như chúng ta đã biết, trong tâm, trong ký ức chúng ta có những hình ảnh đã gieo vào từ mấy mươi năm nay. Và bây giờ những hình ảnh đó nó hiện trở lại, và có hai trường hợp có thể xảy ra. Trước tiên là chúng ta có thể bị cái hình ảnh cũ đó nó lôi chúng ta vào những cuộc phiêu lưu, và chúng ta sống lại thế giới của quá khứ. Trong trường hợp này, chúng ta lại đi dần vào thất niệm. Đó là nhớ, nhưng mà không phải nhớ trong chánh niệm. Do vậy mà chúng ta thất niệm. Một hình ảnh khác có thể dẫn chúng ta trở về quá khứ, hay là lôi cuốn tới một tương lai chưa hề xảy ra, để rồi nơi đó chúng ta có những sự mơ tưởng, có những sự phập phồng lo sợ, và chúng ta quên lãng, không có mặt trong giây phút hiện tại. Đó cũng là thất niệm. Trường hợp thứ hai là chánh niệm, trái lại với thất niệm. Nếu hình ảnh từ tiềm thức hay là vô thức nó phát hiện ra trong trường hợp này, thì chúng ta vẫn còn an trú trong hiện tại. Có nghĩa là chúng ta không bị lôi kéo trở lại quá khứ, mà chúng ta cũng không chạy rượt về tương lai. Chúng ta còn trong hiện tại. Chúng ta đã khiến việc nhớ lại những hình ảnh quá khứ đó nó trở thành những biến cố xảy ra trong hiện tại. Chúng ta sống có chánh niệm. Chúng ta cũng không cần phải xua đuổi hình ảnh đó, mà chúng ta cũng không buồn phiền, không lo lắng, không sợ hãi. Hơn nữa, nó cũng không kéo chúng ta đi được về quá khứ. Nó cũng không dẫn chúng ta phiêu bạt về tương lai. Trường hợp này là trường hợp có chánh niệm. Có thể nói rằng chánh niệm nó giúp cho chúng ta vẫn còn là chúng ta, có mặt trong cuộc đời, để rồi chúng ta tiếp sống với sự sống rất là chân thật. Nếu không có chánh niệm thì chúng ta không còn là chúng ta nữa. Mà quả thật như vậy, một lúc nào đó nếu mà chúng ta giận dữ, chúng ta không kiểm soát được, thì con người đó không phải là con người của mình, mà nó là một con người nào đó. Có thể là một hung thần ác quỷ, có thể là một người tồi tệ vô cùng. Nó không phải là chúng ta nữa. Theo quan niệm của Phật giáo, rõ ràng cho chúng ta có những khái niệm. Tuy nhiên, để hỏi đại chúng, có ai biết con người của chúng ta có mấy phần? Đừng nói là đầu mình và tay chân ha. Theo quan niệm thông thường thì chúng ta nói là con người ta chia ra làm 3 phần: đầu, mình và tay chân. Nhưng mà theo quan niệm của Phật giáo thì con người của chúng ta chia ra làm 4 phần, hay được coi là 4 lãnh vực. Thứ nhất là thân, thứ hai là thọ, thứ ba là tâm, và thứ tư là pháp. Nếu chúng ta không có mặt thì không còn là chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta để cho 4 lãnh vực hay là bốn phần trong cơ thể của chúng ta, nó quậy phá tan hoang con người của mình. Cái thân của chúng ta sẽ yếu đuối, cái thọ của chúng ta sẽ đầy dẫy những khổ đau, cái tâm của chúng ta sẽ rối ren, và những pháp, tức là những điều kiện, những môi trường sống chung quanh chúng ta đều là phiền muộn, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Vì vậy cho nên chúng ta có mặt thì bốn lãnh vực hay là bốn phần trong cơ thể của chúng ta cũng có mặt. Có nghĩa là khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có thân, có thọ, có tâm và có pháp. Tương tự như một gia đình, khi mà có chủ ở nhà thì nhà đó vui tươi ấm áp, khu vườn đó trở nên tươi mát và nó sẽ đem lại an lạc cho nhiều người ở trong gia đình. Một nếu đi về là nói một cách khác, khi mà chúng ta biết quan sát con người của chúng ta trong đời sống hàng ngày, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy được con người thật của mình. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có nhiều khi chúng ta đi nhưng mà chúng ta không biết mình đi, chúng ta đứng mà chúng ta không biết mình đứng, nằm ngồi hay là làm những việc nào đó chúng ta cũng không biết là mình làm những việc đó. Một nẻo đi về là một cách nói, có nghĩa là chúng ta làm cái gì chúng ta biết làm cái đó. Tất cả những động tác đó chúng ta đều thấy và ghi nhận được một cách rõ ràng là chúng ta có chánh niệm. Nhận ra điều này thực ra nó không khó. Nó không khó, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó để ý thì nó không khó. Nhưng mà nếu chúng ta không có để ý thì nó cũng khó khăn vô cùng. Tương tự như thế, chúng ta chỉ cần nhìn người ta quét nhà hay là lau bàn là chúng ta có thể biết được cái nhà đó, cái cơ sở đó hay là ngôi chùa đó có người chăm sóc hay là đã bị bỏ hoang phế. Chánh niệm nó chẳng khác nào như một ông chủ, như một ông tổng thống trong một nước, như một ông giám đốc ở trong một công sở, hay là một vị trụ trì trong một ngôi chùa. Bốn lãnh vực hay là bốn phần trong cơ thể, có thể nói rằng đó là cái thước đo để chúng ta biết được ngôi nhà đó có sự hướng dẫn như thế nào. Để chúng ta biết được nước đó là giàu mạnh hay là yếu đuối. Để biết được ông giám đốc đó có mặt ở nhà hay không. Và để biết được coi cái ngôi chùa đó có vị thầy trụ trì giỏi có mặt ở nhà hay không. Khi chúng ta đến một nhà nào, chúng ta không cần biết trong gia đình đó đã hướng dẫn con cái như thế nào. Nhìn qua cách hành xử của con cái, nhìn qua trưng bày ở trong gia đình, chúng ta có thể biết được nhân sinh quan của gia đình đó như thế nào và sự hướng dẫn con cái của họ như thế nào. Thì đối với người tu của chúng ta, muốn biết người đó có chánh niệm hay không, muốn biết người đó có thấy được cái nẻo đi về của mình hay không, nếu biết người đó biết tự săn sóc cho mình hay không, cũng nhìn vào cái cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói mà chúng ta có thể thấy được. Để quan sát vấn đề này và để nó là một kinh nghiệm cho chúng ta thực tập, trước và trên hết là chúng ta nói đến lãnh vực thứ nhất là thân thể. Thân thể chúng ta đang làm gì? Có gì đang xảy ra cho cơ thể là chúng ta phải biết. Cái thứ hai là cảm thọ. Cảm thọ là nói tới những cái vui, buồn, sợ hãi, chán nản, giận dữ chúng ta cũng phải biết. Biết là do đâu chúng ta có niềm vui, lý do nào chúng ta buồn, có những cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta sợ hãi, có những áp lực nào mà làm chúng ta giận dữ. Tất cả những cái đó chúng ta cũng đều phải biết. Chúng ta nhận diện các cảm thọ đang diễn tiến mà không cần làm việc gì khác. Chỉ cần biết được, tức là chúng ta nhận diện được. Và chánh niệm chính là khả năng nhận diện được cái gì đã và đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Hai lĩnh vực mà chúng tôi vừa trình bày với đại chúng, nó gồm những hiện tượng trong thân thể và trong cảm thọ. Tiếp theo là lĩnh vực của tâm, và cuối cùng là lĩnh vực của đối tượng tâm hành, hay còn gọi là pháp. Thì như vậy nói đến tâm á, thì chúng ta cũng biết mình muốn cái gì và chúng ta cần làm cái gì. Có nhiều khi chúng ta không biết mình muốn cái gì, có nhiều khi chúng ta không biết mình làm cái gì, và cái môi trường sống chung quanh của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta không thấy đó là xấu, không thấy đó là tốt, không thấy đó là sạch, không thấy đó là dơ. Như vậy chánh niệm là kim chỉ nam, là một nẻo đường cần thiết để chúng ta trở về với nội tâm. Chánh niệm cũng là năng lượng giúp chúng ta nhận diện được những gì xảy ra, đã xảy ra và đang xảy ra. Chỉ cần nhận diện thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần biết thôi, mà chúng ta không cần làm gì khác. Thực tập chánh niệm có nghĩa là chúng ta đã lên đường đi về và bắt đầu bằng sự nhận diện một cách thuần túy tất cả những gì đã và đang xảy ra trong và ngoài, cũng như hoàn cảnh chung quanh chúng ta. Nhận diện mà không cần phê phán, nhận diện mà không cần phản ứng, không cần nghĩ rằng điều đang xảy ra là điều đáng buồn hay là vui. Chúng ta không cần nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ biết sự việc nó xảy ra như vậy là xảy ra như vậy. Chẳng hạn như chúng ta nhìn một bông hoa tươi, thì chúng ta chỉ biết đó là bông hoa tươi. Mà bông hoa héo thì chúng ta biết là bông hoa héo. Tâm chúng ta đang giận thì chúng ta biết là mình đang có giận dỗi, và đây là nỗi hờn giận đang ở trong ta. Chúng ta không cần phải từ chối, không cần phải tự trách tại sao mình giận, không cần phải lên án tại sao người kia làm cho tôi giận, mà cũng không cần đè nén. Tại vì nếu mà chúng ta còn giận hờn người này làm tôi giận, trách cứ người kia vì người kia mà tôi giận, rồi chúng ta công phá chính bản thân mình, hoặc là chúng ta tự đè nén, thì tất cả những cái đó đều là cái nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ thêm. Một nẻo đi về muốn nhắn nhủ đến đại chúng rằng khi mà chúng ta thấy những hiện tượng nó như vậy, chúng ta chỉ cần nhận diện thôi mà không cần lên án, không cần công phá, không cần đề nén, không cần làm gì cả. Đó là bí quyết của sự thực tập. Nếu thấy tâm chúng ta giận hờn phát khởi mà chúng ta xấu hổ, rồi chúng ta muốn dẹp bỏ và đàn áp nó, thì đó chưa phải là chánh niệm. Chánh niệm nó giống như một bà mẹ. Bà mẹ thương con bao nhiêu thì chánh niệm của chúng ta cũng giống như vậy. Có nghĩa là khi xảy ra những cái gì đó, muốn sống với chánh niệm là chúng ta không cần làm gì cả, chỉ nhận diện thôi. Để biết được những gì xảy ra trong bốn lĩnh vực, để rồi chúng ta tùy theo đó mà chúng ta hành xử. Đối với bà mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng thương con, mà con của mình vui thì mình cũng thương, mà con nó ngỗ nghịch, nó làm cho chúng ta đau khổ thì người mẹ cũng phải thương con như thường. Tất cả những gì xảy ra trong bốn lĩnh vực đều cần phải được năng lượng của chánh niệm ôm ấp như nhau. Đẹp mình cũng săn sóc, mà không đẹp mình cũng săn sóc. Thành ra cái gọi là nhận diện đơn thuần nó rất là quan trọng. Nhận diện đơn thuần có nghĩa là chúng ta chỉ biết mà chúng ta không làm gì hết. Như vậy quý vị sẽ thấy rất là dễ. Chỉ cần nhận diện và hài lòng với hiện tượng đó thôi. Không cần lên án, mà cũng không cần có mặc cảm hay là khổ đau. Chúng ta cũng không cần trách cứ hoặc là giận hờn. Tất cả những phản ứng đó có thể là chướng ngại cho sự tu tập. Hãy để cho hạt giống chánh kiến trong chúng ta hoạt động, và cứ để những hạt giống của tình thương và sự hiểu biết trong chúng ta hoạt động. Như vậy chúng ta chỉ cần nhận diện thôi. Chúng ta chỉ cần biết những sự việc nó xảy ra như vậy là như vậy thôi, mà chúng ta không cần làm gì hết. Trong lĩnh vực trước hết là chúng ta nhận diện rằng có cái thân thể đang sống. Có nhiều khi chúng ta xa cách với bản thân của mình, nhiều khi chúng ta quên tiếp xúc với bản thân của mình. Trong chiều hướng này, nếu mà những ai một ngày mình chưa bao giờ nhìn vào trong gương để thấy mình lần nào đó, thì cũng nên nhìn. Nhưng mà cũng đừng nên đứng đó hàng giờ để mà dòm con người của mình. Chúng ta cũng phải nên nhìn con người của mình để tiếp xúc con người của mình. Có nhiều khi chúng ta xa cách với bản thân của mình quá. Có nhiều người còn coi thường cái bản thân của mình, không thèm săn sóc, không thèm lo lắng. Thành ra vì vậy đó, con người có nhiều khi chưa bao nhiêu tuổi cũng trở nên tàn tạ như thường. Bây giờ chúng ta học giáo lý của Phật, chúng ta nhận diện cái thân của mình, và chúng ta phải làm thế nào đó để chúng ta sống gần gũi với bản thân của mình và luôn luôn tiếp xúc với bản thân của mình. Nói như vậy thì đại chúng sẽ thắc mắc rằng làm thế nào để chúng ta sống gần gũi với bản thân mình, và làm thế nào để chúng ta tiếp xúc với bản thân của mình. Khi thở ra và lúc thở vào, để trở về với thân thể, để chúng ta làm quen lại với thân thể, thì đó là cách tiếp xúc. Thấy được sự có mặt của thân thể mình, đó là sự thực tập. Hơi thở mặc dầu nó rất là thường, nhưng mà đối với người tu, khi mà thực tập chánh niệm, chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Và qua đó, trong An Bang Thủ Ý đã nhắc nhở cho chúng ta rằng bất cứ một thiền sinh nào khi mà thực tập quán niệm cũng đều phải qua cái con đường là đếm hơi thở. Thay vì chúng ta đếm hơi thở hàng giờ, hàng ngày, bây giờ bằng cách là đưa vào trong cuộc sống thực tế, chúng ta cứ theo dõi hơi thở để chúng ta trở về với thân thể, chúng ta làm quen với chính mình. Để rồi chúng ta thấy được sự có mặt của thân thể mình, đó là hành động chúng ta lên đường thực tập trở về. Nói là lên đường thực tập trở về là bởi vì tâm của chúng ta truy phóng. Chúng ta nghĩ về quá khứ nhiều quá, phóng về tương lai nhiều quá, nghĩ chuyện người, chuyện ngoài đường nhiều quá. Bây giờ chúng ta trở về. Trở về bằng cách là chúng ta theo dõi hơi thở của mình, sống với hơi thở của mình. Trong lĩnh vực cảm thọ cũng vậy. Có những cảm thọ làm cho chúng ta đau, làm cho chúng ta muốn chạy trốn những cái nỗi lo, những buồn phiền, những giận hờn, những cảnh khổ chúng ta không dám gặp. Chúng ta từ chối, muốn quên lãng nó đi. Chúng ta không dám trở về để mà làm quen, để mà ôm lấy những cái cảm thọ, nỗi khổ, niềm đau của chúng ta. Mà đồng thời chúng ta cũng có khuynh hướng là luôn luôn muốn chạy trốn. Thành ra chánh niệm trước hết là sự trở về với thân để chúng ta biết mình đau như thế nào, mình buồn phiền như thế nào và mình vui tươi như thế nào. Trở về với thân rồi trở về với những cảm thọ của chúng ta. Nếu chúng ta chưa học giáo lý của Phật thì thôi, nhưng mà chúng ta đã là người đệ tử Phật, học giáo lý Phật thì không có quyền chúng ta từ bỏ bất cứ một cái gì cả, mà chúng ta phải sống trọn vẹn với những cảm thọ đó. Đừng tưởng là chúng ta sống với những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta là cái người không có chí, là những người không làm được gì. Phải nói rằng là niềm vui cũng được, là nỗi khổ niềm đau cũng được, là những cái chán chường cũng được. Chúng ta sống với những cái đó chính là chúng ta trở về với bản thân. Mà theo kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Phật dạy, chúng ta trở về với thân, làm quen với thân, nhận diện tất cả những thành phần và động tác của thân. Và trước hết là chúng ta nhận diện thân trong các tư thế. Nhận diện thân trong các tư thế có nghĩa là khi chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm hay ngồi. Đó là một sự trở về đích thực. Rồi chúng ta nhận diện từng phần trong thân thể. Nghĩa là tất cả chúng ta đều thấy, chúng ta đều biết, chúng ta có cái gì là chúng ta biết cái đó. Khi nhận diện phần nào của cơ thể thì chúng ta phải vui vì chúng ta đã và đang có những cái đó. Tất cả những cử chỉ hành động đó đều là một nẻo đi về để mà chúng ta làm quen cách chúng ta trở về với chúng mình. Nhưng vì tâm tư nó truy phóng cho nên chúng ta cứ tưởng người đó là một người nào xa lạ chứ không phải chính mình. Thực sự có nhiều khi nếu mà quý vị đứng ở trước gương nhìn lại, hay là nhìn một cái tấm hình mấy chục năm về trước rồi bây giờ đứng trước gương rồi nhìn lại, mình cứ tưởng mình bây giờ đây là một con người nào xa lạ đó, nó khác với hai mươi mấy năm về trước. Nhưng mà quý vị thấy có khác không? Không khác. Nó khác là chỉ vì cái sắc thân của mình nó thay đổi theo thời gian thôi, nhưng mà thực ra đó vẫn là con người của mình. Cho nên chúng ta nhận diện 20 năm về trước, tôi là một cô gái đẹp, đi ra đường ai cũng dòm muốn lấy con mắt luôn. Nhưng mà bây giờ mấy chục năm về sau rồi, bây giờ tôi răng nó rụng, tóc nó bạc, không ai thèm dòm tới nữa. Nhưng mà nếu nghĩ tới 20 năm về trước thì mình vui, mà nghĩ tới bây giờ mình thấy buồn. Nhưng mà có đáng không? Không. Chúng ta chỉ nhận diện 20 năm về trước, mấy chục năm về trước, tôi là người như thế này. Và bây giờ tôi là người như thế này. Chúng ta vui với những cái gì mà chúng ta có. Đó là cách nhận diện. Mà khi mà chúng ta biết nhận diện như vậy rồi đó, là chúng ta biết lên đường về với nẻo mà chúng ta cần phải đi. Chúng ta dùng chánh niệm của chính chúng ta, nó giống như là một chùm tia sáng chiếu rọi khắp mọi phần trên cơ thể. Ngang tới đâu thì ánh sáng chánh niệm của chúng ta ý thức rõ ràng về phần cơ thể tới đó. Đồng thời hơi thở của ý thức cũng nuôi dưỡng năng lượng của chánh niệm, và chúng ta vui với những gì mà ánh sáng ý thức chánh niệm nó đã và đang rọi tới. Chúng ta thấy, chúng ta hài lòng với những cái chúng ta có. Chánh niệm có, hành động trở về có. Có hành động làm quen trở lại, có niềm tin, có thương yêu, chú ý và săn sóc. Chánh niệm có rất nhiều tính trị liệu. Do vậy mà mỗi khi chúng ta sống trong chánh niệm, có nghĩa là chúng ta đang thực hiện con đường trở về với chính mình. Mà vốn, trong nhiều thời gian qua, chúng ta bị truy phóng, bị quên lãng. Quên lãng vì cuộc sống của thế tục. Quên lãng vì vô minh tham vọng. Bây giờ chúng ta quay trở về. Chẳng hạn như chúng ta quy y. Quy y đúng với nghĩa là quay trở về. Trở về với mình, trở về với gốc rễ của mình, với ông cha, thầy tổ, gia đình tâm linh của chúng ta. Trong đó có tổ tiên, dòng họ, ông bà, thầy tổ. Chúng ta là đứa con lang thang bao nhiêu năm tháng. Và quy y có nghĩa là chúng ta quyết định quay trở về. Sanh vào cõi đời nghiệt ngã này, chúng ta biết rằng trong chuyến đi hoang của chúng ta chỉ có thể làm tan vỡ thêm thôi. Mà quả thật như vậy, chúng ta vào trong cõi đời này là vì nghiệp. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi lang thang nhiều hơn nữa để rồi chúng ta gây thêm nghiệp. Đó là cách mà chúng ta tạo thêm những cái đổ vỡ. Sự tan nát đó có thể xảy ra trong cơ thể, trong tâm hồn chúng ta, mà cũng có thể xảy ra trong gia đình, trong xã hội, nơi mà chúng ta đang sinh sống. Trở về nương tựa với Phật có nghĩa là chúng ta trở về hòa giải với chính thân tâm của mình. Mà trong thân tâm của chúng ta đã sẵn có cha mẹ, ông bà, thầy tổ. Thành ra vì vậy, việc trở về là phải tiếp diễn trong từng giây từng phút. Không phải nói bữa nay tôi trở về rồi, ngày mai tôi không cần trở về nữa. Hay là nói, thôi, để mai mốt tôi mới trở về. Chúng ta phải biết rằng là cái công cuộc trở về này nó mường tượng như là đứa con lang bạc trở về. Nhưng mà đứa con lang bạc này trở về là phải ở nhà. Còn trở về mà đi nữa thì nó vẫn là lang bạc. Hơn nữa chúng ta còn phải hiểu rằng trở về đây là chúng ta sống trong chánh niệm. Chánh niệm mà lâu dài có nghĩa là chúng ta trở về đích thực và chúng ta luôn luôn có mặt. Quy y cũng trở về, mà bước đi một bước, ngồi xuống, uống một chung trà, tất cả những việc làm như vậy đều là những lúc mà chúng ta thực tập trở về. Có nghĩa là chúng ta thực tập sống trong chánh niệm, có nghĩa là chúng ta đang có tu. Một pháp tu thực tiễn mà nó đòi hỏi chúng ta từng giây từng phút phải luôn luôn chú trọng tới. Nếu không có năng lực của chánh niệm thì việc trở về đó không thể thực hiện được. Có nhiều người chán ghét thân thể của mình. Họ cảm thấy thân thể là một cái gì đó chướng ngại và rồi giận thân thể của họ. Lẽ tất nhiên bên cạnh những người mà có những thân thể không có đẹp thì họ giận, họ buồn phiền. Ai mà chê là họ buồn. Rồi có người có những thân thể tốt đẹp cũng là luôn luôn thích người ta khen tới thân thể của mình. Như vậy thân thể là một cái chướng ngại. Họ nói rằng là thân thể là một cái bình để chứa đựng tội lỗi, là một nơi tích tụ khổ đau. Thành ra vì vậy mà có cái khuynh hướng là ghét bỏ hay là đày đọa, giày vò, đánh đập thân thể của họ. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta ghét con người của mình, không thích con người của mình, thì đó là một sự đi hoang, mà đi hoang không có ngày trở về. Đã là đi hoang rồi thì không cần nhận ra đâu là chốn đường về của mình nữa. Cho nên đứng về mặt tình cảm và tâm linh mà nói, ý định muốn hủy hoại thân thể đã bắt nguồn từ chuyện bỏ nhà mà đi. Khi trở về tiếp xúc với thân thể, hài lòng với từng bộ phận của thân thể chúng ta, đó là bắt đầu trở về để mà hòa giải, để mà tha thứ với chính bản thân của mình. Chúng ta lâu nay đã quên lãng chính thân thể của chúng ta. Lâu nay chúng ta bỏ nhà đi hoang và bây giờ cần phải trở về. Nếu chúng ta trở về được với thân thể thì chúng ta cũng trở về được với cảm thọ, với tâm tư. Cho nên trở về với thân thể vẫn là vấn đề quan trọng. Tiếp đến sử dụng chánh niệm chiếu sáng vào những cử động và những tư thế khi đi thì biết là chúng ta đang đi. Với cách thực tập này, nó rất là quan trọng. Cách thực tập này, theo như Chư Tôn Đức nói, nếu chúng ta thực hành đúng mức, chúng ta sẽ trị được cái bệnh gọi là bệnh mộng du. Bệnh mộng du tức là cái người ngủ ban đêm mà tự nhiên ngồi nhõm dậy, mở cửa mà đi, đi không biết mình đi đâu. Cứ đi lang thang như vậy đó. Đi trong đói khát, trong mưa gió mà vẫn cứ đi, không biết mình đi đâu. Ở đây thực sự không phải chỉ có những người bệnh đó mới đi lang thang, mà trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái hạt giống lang thang như vậy. Trong thời khóa tu học của Chư Tăng Ni có một thời tụng kinh chiều gọi là Mông Sơn Thí Thực, tức là thời kinh để cho các loại cô hồn, loại quỷ đói nghe kinh và ăn uống. Nói về cô hồn, ngoài việc nói đến một trong sáu nẻo luân hồi, chúng ta còn phải biết thêm là trong mỗi người chúng ta ai cũng có cái hạt giống cô hồn. Vì thế mà chúng ta thỉnh thoảng là có cái khuynh hướng bỏ nhà đi, bỏ cha mẹ, bỏ thầy tổ, bỏ bạn bè, bỏ hàng xóm láng giềng chúng ta đi. Hạt giống cô hồn đó nếu mà nó lớn lên thì chính nó sẽ đẩy chúng ta đi. Chúng ta sẽ trở thành cái người gọi là mộng du, đi mà không biết là mình đi đâu. Như vậy nhìn chung ít nhiều gì đó, chúng ta đều là những đứa con đi hoang, đều là những con người lang bạt giang hồ. Và bây giờ đây chúng ta quyết tâm tu học, tức là tự chính mình chọn một nẻo đi trở về với con người thật của mình. Bất cứ một cái việc làm nào của chúng ta mà không có sự hiểu biết, không có sự thương yêu và không có chánh niệm, thì đó là cái hành động chúng ta bỏ nhà chúng ta đi. Hành động của một người lang bạt, hành động của một người không nhà cửa. Và bây giờ nói về mộng du, từ cái khuynh hướng đó chúng ta thấy rằng không cần phải đợi nửa đêm thức dậy chúng ta mới mộng du, mà ban ngày cũng là mộng du. Mà quả thật ban ngày có lúc á, chúng ta đi ra đường, chúng ta đi làm việc, chúng ta về phòng riêng, chúng ta đi mà đi như mộng du, tức là đi không có chánh niệm. Đi mà chân tất bật, chưa đi mà lo chạy, cứ vội vội vàng vàng, thì đó là một hình thức của mộng du. Đi mà không ý thức rằng mình đang đi thì không khác gì là mộng du. Làm cái việc làm gì mà chúng ta không để tâm tới thì chúng ta làm trong cái giấc ngủ. Cho nên người tu, trong mỗi bước chân của chúng ta phải đi trong chánh niệm. Mỗi bước chân của chúng ta phải đi, đi tới đâu là hoa sen phải nở tới đó. Chúng ta làm việc gì thì nơi đó nó tỏa ngát hương thơm lúc mà chúng ta làm. Thành ra vì vậy người Phật tử chúng ta phải huân tập những cái chủng tử tốt đẹp của mình, đi có chánh niệm, mỗi bước chân đi đến đâu là hoa nở đến đó. Thành ra vì vậy đó, nó có một cái bài hát như thế này: sáng nay đi kinh hành, tiên niệm Phật lan xa, hương thơm bi trí nở hoa, từng tiếng chim ríu rít, từng đoàn người đi tới, ta về lại trong ta, ta về lại chính ta. Tức là trong mỗi bước kinh hành của chúng ta nó đều có ý nghĩa. Thành ra vì vậy càng niệm Phật chúng ta càng thấy nó khỏe ra, càng đi kinh hành thấy chân của mình càng vững chãi thêm, và càng đi kinh hành chúng ta thấy rằng đâu đây nó có tỏa ra một cái mùi hương rất là dễ chịu. Mà không phải chỉ có mùi hương thôi, từng đoàn chim ríu riết ở trong tâm tư của chúng ta đó, từng đoàn người đi tới chính là chư thiên, chính là những chúng sanh ở cõi trời nào đó đến đây cùng tu với chúng ta. Tâm hồn của chúng ta yên tình có nghĩa là chúng ta trở về lại với chính mình. Như vậy khi mà mắt chúng ta thấy, chúng ta nhìn với chánh niệm, chúng ta thấy được tính màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Do vậy mà tu á, đừng có thắc mắc rằng là bao giờ tôi mới an lạc, bao giờ tôi mới thành Phật. Mà khi chúng ta tu, tu trong giây phút nào chúng ta thấy tính màu nhiệm của sự sống trong giây phút đó. Khi đi, chúng ta biết là mình đi. Chỉ cần có ý thức là mình đang đi thôi, tự nhiên bước chân của chúng ta trở nên thanh thản. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta thấy trong người chúng ta vội vội vàng vàng, thì đó là hiện tượng của chúng ta đã đi hoang. Thì cũng vậy đó, nếu mà lúc nào đó mà các thầy, các cô mà đánh chuông, đánh mõ mà thấy giống như là làm cho nó xong việc á, thì đó là hiện tượng của truy phóng, hiện tượng của đi hoang. Thế nên mình đi chậm lại, mình trở nên bình tĩnh hơn, để cho tất cả những hành động của chúng ta trở nên thanh thản và an lạc. Không cần làm gì hết, chánh niệm tự nó chuyển hóa tình trạng. Khi mà chúng ta làm một cái gì đó như ma đuổi, mà chúng ta vừa trở lại với chánh niệm, thì tất cả những cái việc làm đó đều trở nên khoan thai, và sự an lạc thảnh thơi sẽ tới rất là dễ dàng và rất tự nhiên. Nếu chúng ta đang đi mà như bị ma đuổi thì cũng không cần phải tự trách cứ, cũng không cần phải tự lên án chính mình, cũng không cần chê bai là tại sao mình không có tư cách, mà tự nhiên, cứ tự nhiên thôi, để rồi bước chân của chúng ta thảnh thơi lại, tất cả những hành động của chúng ta trở nên dịu dàng lại. Khi đứng cũng vậy, chúng ta cũng đứng trong chánh niệm, cũng như là lúc mà chúng ta đứng ở siêu thị để mà chờ đến lượt trả tiền. Trong khi đứng, không để cho tâm hồn của mình phiêu bạt. Chúng ta cũng không tức giận tại sao người trước chậm như vậy. Không phiêu bạt về quá khứ, không phiêu bạt về tương lai, không để cho tâm tư của chúng ta bay bổng trên tầng từng trời cao vút nào đó. Chúng ta đang đứng đây và biết rằng chúng ta đang đứng đây. Chúng ta đang chờ chỉ vì người trước làm chưa xong cho nên chúng ta chờ. Chỉ vậy thôi. Lúc chúng ta đang đứng giữa những người khách hàng trong một khung cảnh thanh tịnh thì như vậy là giúp chúng ta trở về. Riêng về điều đó thôi cũng đủ tạo ra an lạc và hạnh phúc rồi. Không cần làm gì cả. Nếu nói cái cách tu này quý vị thấy có dễ không? Dễ. Đi chỗ nào cũng tu được hết á. Bây giờ quý vị ngồi nghe Pháp, cứ nghe pháp thế thôi. Nếu mỏi chân thì cần thay đổi thế ngồi, cứ tự nhiên thay đổi thế ngồi. Như vậy là an lạc, là thảnh thơi. Nếu có chánh niệm trong tâm tư thì tự nhiên khi mà đi ra, khi đi vào, khi ngồi, khi làm bất cứ một cái gì đó, tướng mạo của chúng ta cũng trở nên đoan trang, thùy mị. Chư Phật mà có cái tướng tốt là tại vì các ngài đã tôi luyện được những cái đức tính này, cho nên các ngài có tướng rất là đẹp. Người ngoài mà nhìn chúng ta đó, khi mà chúng ta có chánh niệm, trong tâm tư của chúng ta tự nhiên tướng mạo đoan trang, tốt đẹp, thùy mị, người ta nhìn vô người ta biết mình là học trò của Phật ngay. Còn nếu mà trong tâm tư của chúng ta không có chánh niệm, mà ngoài cũng không có đoan nghiêm, thì mình biết đây là cái loại cô hồn, nó đang có lang thang. Chưa có lang thang, nhưng mà nếu chúng ta không biết thì nó cũng dắt chúng ta đi lang thang như thường. Để hỗ trợ cho cuộc sống chánh niệm, sống trong đại chúng tu học, chúng ta phải biết rằng là mình có nhiều cơ hội được nhắc nhở trở về với chánh niệm, nhất là dáng đi đứng của các thầy các cô giúp chúng ta trở về chánh niệm. Do vậy mà các Phật tử cũng nên tới chùa. Tới chùa rất có thể là mình nhìn thấy những cái gì hay của các thầy các cô sống trở về với chánh niệm. Rất có thể mình nhìn lên tượng Phật đang thờ trang nghiêm trên bàn cũng giúp chúng ta trở về với chánh niệm. Tới chùa thấy những cây cảnh tươi mát cũng giúp chúng ta trở về với chánh niệm. Khi mà làm việc chúng ta cũng phải làm mọi việc trong chánh niệm. Và đồng thời chúng ta còn cống hiến cái cơ hội trở về chánh niệm cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta đã có chánh niệm rồi, ai nhìn tới chúng ta, họ cũng có chánh niệm. Vấn đề thực tập cho bản thân là quan trọng, bởi vì nó không phải chỉ có quan trọng chính chúng ta, mà nó còn có ảnh hưởng tới người xung quanh nữa. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta ngồi xuống, biết rằng chúng ta đang ngồi xuống, đứng lên chúng ta biết chúng ta đứng lên. Nói chung là tất cả mọi động tác đều có kiểm soát, có biết được. Đó là chánh niệm về tư thế thân. Nói chung chánh niệm nó soi sáng tất cả các động tác về thân thể của chúng ta. Thực tập được như vậy thì chúng ta có sống chung với đại chúng cũng có chánh niệm, mà có sống một mình chúng ta cũng có chánh niệm. Bàn về cuộc sống một mình, chúng ta thấy có những người không thể sống một mình mà chỉ dựa vào những người khác. Thành ra vì vậy có nhiều người đó, một ngày không nói chuyện được nó là buồn lắm, cho nên họ không thể sống một mình. Còn đối với những người biết sống một mình là người đã có đủ niềm vui, có đủ sức sống. Thành ra vì vậy họ không cần nói chuyện mà họ vẫn vui. Họ không cần phải tiếp xúc với người ngoài nhiều, nhưng mà họ có một cái sự sống hết sức là tuyệt đẹp. Người biết sống một mình là người có đủ niềm vui. Như vậy sống một mình không có nghĩa là phải trốn ở trong phòng, hay là ở trong rừng, trong núi cao, rừng thẳm mới gọi là sống một mình. Theo như ở trong kinh Phật dạy, đi vào trong rừng mà sống, xa cách xã hội, không có ai ở chung quanh với mình, cái đó chưa phải là sống một mình đích thực. Mà nếu ở trong rừng mà vẫn nghĩ vọng về quá khứ, vẫn mơ mộng lo lắng về tương lai, như thế Phật gọi không phải là sống một mình. Nếu mà nói như vậy đó, thì quý vị biết rằng là dầu cho là chúng ta ở ngay trong giữa đô thị, nhưng mà chúng ta thấy rằng mình có đủ niềm vui, có đủ sự sống, thì cũng giống như là chúng ta sống một mình. Còn mà chúng ta sợ những người xung quanh, không muốn tiếp xúc với những người xung quanh, chúng ta phải đi trốn, đi bỏ cho biệt xứ. Nhưng mà khi mà đóng cửa rồi đó, thì bao nhiêu những chuyện ở quá khứ, bao nhiêu những việc ở tương lai, chúng ta đều thấy rõ một một ở trong đầu. Thì như vậy không phải là sống một mình. Cái đó chúng ta chỉ là lừa dối chính bản thân của mình thôi. Như vậy dẫu là chúng ta ở trong rừng không có một bóng người, mà không an trú được trong hiện tại, thì chúng ta vẫn không phải là sống một mình. Còn nếu mà chúng ta đi vào trong chợ mà có chánh niệm, biết được những gì xảy ra trong giây phút hiện tại, tinh lực của chánh niệm đang tỏa sáng và cho chúng ta biết là chúng ta đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang cười, thì lúc đó là lúc mà chúng ta sống một mình. Và lúc đó chính là cái nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại. Như vậy nói về cái cách sống, phải nói rằng có nghệ thuật sống đẹp thì chúng ta càng khỏe, càng trẻ, càng sống lâu. Như vậy khi thực tập chánh niệm về thân, chúng ta phải biết những gì đang xảy ra trong thân thể của chúng ta. Chúng ta nhận diện những bộ phận của thân thể của chúng ta, nhận diện những tư thế và những động tác của thân thể, chẳng hạn như là đi, đứng, nằm, ngồi, khi co tay, duỗi tay, lau nhà, rửa chén. Tất cả những thực tập đó đều thuộc về lãnh vực mà kinh dạy là quán niệm thân thể trong thân thể. Trong phần quán niệm thân thể trong thân thể, Phật dạy đến việc phải theo dõi hơi thở. Hơi thở thuộc về lãnh vực của thân. Ngoài ra hơi thở còn là cái cầu bắt từ thân sang tâm. Vì vậy mà theo dõi hơi thở là nó giúp chúng ta duy trì được chánh niệm một cách kỳ diệu. Chúng ta là đệ tử của Phật. Nếu mà chúng ta không biết cách thực tập hơi thở, không biết duy trì chánh niệm, thì đó không phải là đệ tử của Phật. Người tu học mà không nắm vững phương pháp quán niệm hơi thở, thì tu khó có thể an lạc lắm. Hơi thở có thể là đối tượng đơn thuần của chánh niệm, hoặc là cùng đi đôi với những đối tượng khác. Thành ra vì vậy, trong trường hợp này, hơi thở là đối tượng đơn thuần chánh niệm, cho nên chúng ta gọi là hơi thở chánh niệm. Nói về thân thể, trong trường hợp nếu mà chúng ta có quân tập thì thân thể của chúng ta nó an lạc lắm, nhưng mà có đôi khi cũng bất an. Có nhiều khi chúng ta ngồi mà chúng ta không yên, cứ trăng qua trở lại, hoặc là có những người ngồi mà cứ rung đùi, thì cái đó gọi là trạo cử. Trạo cử tức là một cái trạng thái chồn rộn, muốn múa may, muốn cửa quậy, cả thân lẫn tâm đứng ngồi không yên. Nó giống như là ngồi trên đống lửa, hoặc là giống như là chúng ta đứng ở trong đống lửa. Thân và tâm chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng như là muốn bốc cháy vậy. Thành là chúng ta không yên. Đó là cái trạng thái trạo cử. Trạng thái tâm và thân không có yên. Những lúc trào cử thì chúng ta phải làm như thế nào để cho nó yên? Bài học này có thể áp dụng cho những ai mất ngủ. Những ai mà không ngủ được, thực tập bài tập này thì quý vị sẽ ngủ yên. Sở dĩ mà chúng ta không ngủ, tay chân nó bồn chồn, đó là vì cái trạng thái của thân trào cử và tâm trào cử. Những khi mà trào cử thì chúng ta phải dùng phương pháp quán niệm hơi thở để làm cho thân tâm của chúng ta an tịnh lại. Như vậy để trợ duyên cho thân bớt lăng xăng. Khi sống ở trong một tăng thân, chúng ta phải tạo cho mình và mọi người những cơ hội để được tỉnh thức. để ai nấy có thêm những giây phút chánh niệm. Do đó mà đến bất kỳ nơi nào và khi thấy bất cứ người nào đó, chúng ta cũng có thể hỏi. Thực sự khi mà chúng ta đang làm bất cứ một việc gì, có nhiều khi mình không thèm để ý tới việc mình làm đâu, mà vừa làm mình vừa suy nghĩ một chuyện khác. Suy nghĩ một chuyện khác có nhiều khi nó có cái tác hại. Hỏi để đánh thức cái tâm tư của họ dậy, để cho họ sống trong chánh niệm. Hay là những người mà đang lăng xăng lộn xộn, mình hỏi vì sao nó như vậy, để cho tâm tư họ ngưng động lại. Và từ từ thực tập, thân và tâm nó sẽ bớt trạo cử. Khi mà thấy những người mà lăng xăng lộn xộn như vậy, là mình hỏi là để giúp cho họ thấy được việc đang làm được đặt trong chánh niệm. Và đó là một động tác màu nhiệm. Nếu chúng ta làm việc với chánh niệm và nụ cười cũng chánh niệm, thì thời gian làm việc của chúng ta là thời gian quý báu nhất, là một cơ hội để chúng ta chế tác niềm vui cho chúng ta. Còn nếu chúng ta đang làm việc mà có người hỏi và chúng ta trả lời với một câu trả lời bực bội, ai nấy cũng sung sướng hết, là chỉ mình tôi làm khổ, đó là cái câu trả lời không có chánh niệm. Lúc mà chúng ta bực bội như vậy là tâm của chúng ta đang ở trong địa ngục. Do vậy mà chúng ta phải có tinh thần hiểu biết. Bất cứ làm một việc gì, chúng ta phải coi cái việc làm đó là một cái cơ hội để chúng ta phục vụ cho đại chúng. Nếu nghĩ như vậy thì mình không thấy đau khổ. Nếu nghĩ như vậy đó, thì mình thấy rằng là mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tại vì phục vụ cho đại chúng, tức là phục vụ cho chúng sanh. Mà Phật dạy rõ ràng, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên mình phải có cái tâm phục vụ vậy đó, thì mình không bực bội, mà trái lại chúng ta rất hoan hỷ. Tại vì mình biết rằng là cái việc làm của chúng ta có lợi ích cho tất cả mọi người. Mà biết làm lợi ích cho mọi người là cúng dường chư Phật, cho nên chúng ta sanh tâm hoan hỷ. Nếu sống với tinh thần này, thì khi nghe hỏi một câu hỏi, bất cứ một ai đó cũng có thể giúp cho chúng ta thực tập trở về với chánh niệm. Còn nếu như không có ai hỏi, thì chúng ta cũng phải tự hỏi một mình. Chúng ta phải tự hỏi một mình là để cho chúng ta luôn luôn sống trong chánh niệm. Nếu chúng ta tự thấy là thất niệm, đang lẫn quẩn trong những nỗi buồn bực vì nghĩ rằng mình đang làm việc mà những người khác đang ngủ, hay là mình đang làm việc mà những người khác ngồi nói chuyện uống trà, mình cảm thấy mình có cái sự thiệt thòi, mình cảm thấy mình có một cái gì đó khó chịu, thì chúng ta phải trở về với hơi thở. Mặc dù là hơi bực dọc một chút, nhưng mà mình có thể hỏi, tôi đang giận ai đây? Khi mà mình hỏi là tôi đang giận ai đây, thì chúng ta tự nhiên thấy rằng mình thấy khỏe. Bởi vì giận ai? Mình làm là với cái tinh thần mình phục vụ. Phục vụ cho chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thì bây giờ những người kia họ không làm là họ thiệt thòi, cho nên mình không có giận ai hết. Đó. Khi mà hỏi như vậy là chúng ta có câu trả lời. Mình đâu có giận ai. Tại vì mình làm đây là mình làm cho chính mình. Đang làm việc mà trong đầu chúng ta suy nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác là không có chánh niệm. Thực tập chánh niệm là khi chúng ta quét nhà, chúng ta chỉ biết quét nhà thôi. Ngoài việc quét nhà ra là chúng ta quét dọn cái cặn bã, phiền muộn, đau khổ trong tâm tư của mình. Nghĩ như vậy thì cái vấn đề quét nhà của chúng ta đó, nó thoải mái, nó dễ chịu vô cùng. Nếu chúng ta làm quần quật suốt ngày mà nghĩ rằng mình đang làm hết thân mạng của mình để phụng sự Tam Bảo, nhưng mà trong khi làm đó không có an lạc thì công đức đó cũng rất là ít. Điều quan trọng là trong giây phút hiện tại là chúng ta phải sống cho có ý nghĩa. Thành ra vì vậy, quý Phật tử, nói chung là tất cả mọi người chúng ta, đệ tử của Phật, chúng ta đã biết được chiều hướng này rồi, thì trong giây phút nào chúng ta sống với người thân của mình, chúng ta sống đích thực trong giây phút đó, có nghĩa là chúng ta sống trọn vẹn cho nhau. Nhưng chúng ta cũng phải ghi nhận, chánh niệm nhiều khi được tạo ra từ thất niệm. Do vậy đó, mà khi chúng ta có thất niệm, thì cũng đừng buồn phiền, đừng lên án. Tại vì chúng ta biết, có thất niệm thì chúng ta mới có chánh niệm. Điều đó nó cũng tương tự như hoa vậy. Hoa thì được chế tác ra từ nơi rác. Muốn có chánh niệm, muốn nuôi dưỡng chánh niệm, chúng ta có thể sử dụng những chất liệu của phiền não. Thành ra vì vậy, ở trong Phật học có một cái câu đố, hay nói đúng là một cái câu hỏi để trắc nghiệm các thầy cô trẻ. Phiền não là gì? Nếu mà nghe hỏi như vậy, rồi mình cứ định nghĩa phiền não là gì, phiền não là cái này, phiền não là cái nào, trật hết. Câu trả lời hay nhất, phiền não là bồ đề. Tại vì có phiền não mình mới tu, mình mới giác ngộ. Như vậy, chánh niệm là có từ thất niệm. Có phiền não thì mới có giác ngộ. Những đau buồn và sầu hận của chúng ta, nếu mà biết chế tác, chúng ta làm nó trở thành hữu ích. Và từ đó có thể sinh ra những bông hoa chánh niệm rất là tươi đẹp. Thành ra câu hỏi tại sao chúng ta giận, giận để làm gì? Nó có thể nó giúp được chúng ta an trú trong hiện tại. Đó là một nẻo để mà chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Tuy rằng công việc của chúng ta nó hơi chậm một chút, nhưng mà chúng ta trở nên thư thái và dễ chịu hơn. Ngay trong khi mà chúng ta làm việc, từ khuynh hướng này, những lúc mà chúng ta tụng kinh, những lúc chúng ta ngồi thiền, những lúc chúng ta niệm Phật, tất cả những cái đó có một cái trạng thái thư thái và hạnh phúc trong lúc mà chúng ta làm. Để đo lường được những cái việc này, có thể chúng ta nghe những người xung quanh. Nếu mà có phải cái câu niệm Phật đầu tiên nó rề rề như là buồn ngủ á, thì mình biết rằng người này chưa có chánh niệm. Nhưng mà khi niệm một hồi rồi, mình thấy cái tiếng niệm Phật này trong hơn, to hơn, thảnh thoát hơn, thì mình biết rằng cái người này đã có chánh niệm, đã có nội lực. Trong tâm tư của họ khoan khoái quá, cho nên họ đọc to, đọc lớn, và có những cái âm điệu trầm bổng như vậy. Chúng ta có cái trạng thái thư thái và hạnh phúc ngay trong lúc chúng ta tu đó. Biết rằng là lâu lâu quý vị ngồi nghe Pháp hay là thực tập niệm Phật, thiền tọa, kinh hành trong 3 ngày, đương nhiên là nó có hơi mỏi mệt về thân xác thật. Nhưng mà bù lại là chúng ta thấy trong tâm tư đó có một cái gì đó thảnh thơi an lạc ngay trong lúc mà chúng ta thực tập. Những điều này nó rất là cụ thể, đơn giản. Nếu mà đem ra thực hành thì chúng ta sẽ thấy. Nếu mà những ai đã trải qua một cái kinh nghiệm thực hành thì điều đó không có nghi ngờ gì nữa. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ là muốn làm những cái việc gì đó cho nó quan trọng mới gọi là làm. Chẳng hạn như là thuyết pháp, giảng dạy, hướng dẫn lễ. Đó, những việc quan trọng đó nếu mà chúng ta làm thì chúng ta mới nghĩ là làm. Còn những việc khác là đổ bỏ. Không nên nghĩ như vậy. Cho là ngồi mà trong một cái trạng thái thảnh thơi, thoải mái cũng là chánh niệm. Nhưng mà nếu chúng ta không sống an lạc và thoải mái trong những giây phút hiện tại thì cái việc làm của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Như chúng ta đã biết, sống trong chánh niệm là trở về. Quán niệm trên thân thể là trở về. Các Phật tử về chùa cũng là trở về. Quy y cũng tức là trở về, mà xuất gia cũng là sự trở về. Nhưng mà Phật tử về chùa, quy y hay là xuất gia, xin xác định với đại chúng, chưa phải là tu. Đi tu thì dễ, mà chăm chỉ siêng năng tu mới là khó. Vì đi tu nghĩa là phát nguyện trở về. Đi về chùa là phát nguyện trở về thôi, chứ chưa tu nghe. Chúng ta phải biết rằng cái con đường đi của chúng ta đó, có đèo, có suối, có núi, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tới đích, là chúng ta phải trèo đèo, trèo núi, băng suối, vượt rừng để mà chúng ta tới đích. Có đến đích thì chúng ta mới có hạnh phúc. Điều quan trọng là chúng ta phải có ý chí, có nguyện vọng muốn trở về. Trở về với tư cách một tăng thân thì điều đó nó sẽ dễ dàng hơn. Từ khi sinh ra đến giờ, chúng ta sống trong xã hội hiện tại. Một xã hội được huấn luyện là phải lo cho tương lai, phải lo cho con, rồi lo cho cháu, lo cho đủ thứ. Một xã hội đó là như vậy rồi, thì chúng ta không làm cách nào khác hơn nữa được. Tuy nhiên là người Phật tử, chúng ta có thể làm được. Đối với cuộc sống tinh thần, tức là chúng ta chọn một nẻo để chúng ta đi về. Việc lo ngày mai, chúng ta thấy rằng cứ mãi miệt lo ngày mai, rồi một ngày nào đó chúng ta cứ lo hết việc này tới việc kia. Biệt tập khí lo đó, nó điều khiển chúng ta. Rồi rốt cuộc là chúng ta cứ mãi miết lo. Đó là một cái chướng ngại lớn cho sự tu học và cho sự an lạc của mình. Là một cái gì cũng là để xây dựng cho ngày mai hết. Thì hôm nay chúng ta thấy không vui. Ngày hôm nay chúng ta làm để hy sinh, để đau khổ nhiều như vậy đó, để lo cho một ngày mai, thì ngày mai đó nó sẽ trở nên vô nghĩa. Nhiều người chung quanh chúng ta, không biết bao nhiêu người dạy chúng ta phải hy sinh hiện tại để mà lo cho tương lai. Cũng như nhiều người nói, thôi bây giờ ráng niệm Phật đi, ráng ăn chay đi, để mai kia muốn nói một cái chết đó, thì được Đức Phật hiện đã rước về Tây Phương, rồi ráng mà niệm. Đương nhiên với cái ý niệm tu để mai kia mốt nọ được về Tây Phương Cực Lạc là cần. Nhưng mà là Phật tử của chùa Dược Sư, quý vị phải lưu ý thêm chỗ này. Mình tu giây phút nào là mình an lạc trong giây phút đó. Mình niệm Phật trong tiếng nào là mình thấy mình thảnh thơi an lạc trong tiếng đó. Như vậy có nghĩa là chúng ta không cần phải hy sinh ngày hôm nay để ngày mai chúng ta được thảnh thơi an lạc, mà chúng ta tu ngày nay là chúng ta thảnh thơi an lạc trong ngày nay và mãi mãi về sau cũng vậy. Vì vậy châm ngôn của Đạo Phật gọi đó là hiện pháp lạc trú, có nghĩa là chúng ta tu trong hiện tại là chúng ta an lạc trong hiện tại. Hiện pháp lạc trú nghĩa là an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại. Hiện pháp tức là bây giờ và ở đây. Nếu chúng ta đầy đọa thân tâm của chúng ta trong khi tu học thì chúng ta là làm ngược lại lời Phật dạy. Mà như vậy đó là chúng ta không biết nẻo để mà chúng ta đi về. Hiện pháp lạc trú giúp chúng ta sống an lạc trong bây giờ. Chúng ta phải cố gắng thực hiện cái phương châm tu học đích thực của Đạo Phật cho chúng ta và cho những người xung quanh. Đó là hiện pháp lạc trú. Khi đã áp dụng tinh thần này rồi, thì chúng ta thấy khi mà quét nhà, gánh nước, nấu cơm, rửa nồi, hay là chúng ta làm bất cứ một việc gì đó, thì chúng ta phải biết tổ chức như thế nào, phải sắp đặt như thế nào, để chúng ta có thể làm được những công việc đó một cách thoải mái, không buồn phiền, không sân nàn, không gấp gáp. Và khi đầu óc của chúng ta đã miên man lo lắng về những gì phải làm ngày mai, nhưng lúc mà chúng ta đang có trạo cử, chúng ta nên thực tập quay trở về với hiện tại, sống có chánh niệm. Có thực tập thì tự nhiên bao nhiêu phiêu lưu và rong ruổi của tâm ý đều bị cắt đứt, thì đầu óc và bước chân của chúng ta trở nên thảnh thơi và an lạc. Phương pháp này phải thực tập khi ngồi thiền, đi thiền, trong khi ăn, khi uống, hay là bất cứ làm một cái việc gì cũng thực tập được. Chúng ta thực tập trong khi làm việc, trong khi ngồi với thầy, trong khi ngồi với bạn. Có nhiều người với cái danh nghĩa là ngồi nói chuyện mà mình hỏi một đường trả lời một ngõ, là bởi vì có chú ý tới cái công việc của mình đâu, cho nên họ trả lời trật hết cả. Đó là trạng thái của tâm tư phiêu bạc. Ngồi đây mà tâm không có ngồi đây, thì như vậy rõ ràng là có ngồi với người thân của mình mà nói đâu chẳng ra đâu cả, thì như vậy là sống với người nào đó rồi. Như vậy đó, chỉ là một người sống nghèo, sống khổ. Cho nên chúng ta sống đích thực trong giây phút nào, chúng ta có hạnh phúc trong giây phút đó. Làm được như vậy đó là những người đó rất giàu, rất là sung sướng. Những người có khả năng đi đứng nằm ngồi và mỉm cười với những gì xảy ra trong hiện tại mới là những người có hạnh phúc thực sự. Do vậy đó mà giàu có, tiền bạc có thể nói là nó sung mãn về phương diện vật chất thật, nhưng mà không chắc là người có hạnh phúc đâu. Chúng ta sống trong hiện tại mới là những người có hạnh phúc thực sự. Mỗi bước chân của chúng ta, dù là đi xuống bếp hay là đi chợ hay là bất kỳ đi nơi đâu, chúng ta phải có những bước đi giống như là chúng ta bước về cõi tịnh độ vậy. Được coi là có những bước chân đi trên cõi tịnh độ là bước chân của chúng ta phải thảnh thơi, phải vững chãi. Đó là những cái cách mà chúng ta cần phải thực tập. Đối với người đệ tử, khi mà gần gũi với các thầy cô cũng cần phải thực tập như vậy. Trong chiều hướng này, bất cứ việc làm nào của chúng ta, không bao giờ chúng ta làm giống như con vẹt. Chúng ta phải làm sao để cho chúng ta thực sự an trú trong giây phút hiện tại. Đó là điều mà chúng ta nên làm. Có những người niệm Phật mà không đủ chánh niệm. Niệm Phật giống như là một con vẹt, thì dù có niệm bao nhiêu đi nữa cũng không có công đức. Một khi mà chúng ta thực tập đúng mức, thì khi chúng ta khởi đầu đi là chúng ta đi ngay về cái nẻo đi của mình, và mỗi bước chân của chúng ta đi đều là bước chân của vai Chúa. Mỗi tiếng nói của chúng ta là tiếng nói của loài sư tử rống, bởi vì một người có chánh niệm là luôn luôn lúc nào cũng như vậy. Nói tóm lại, sau khi thực tập và biết là mình đang ở đâu rồi, thì hạnh phúc tự nhiên có mặt. Do vậy mà trong tâm tư của chúng ta cảm thấy có một cái sự vững chãi và thảnh thơi. Đây là thuộc hai tính của Niết Bàn. Khi mà nếm được an lạc của Niết Bàn thì chúng ta có vững chãi thảnh thơi. Thảnh thơi tức là không bị ràng buộc, không bị nô lệ của quá khứ cho tương lai, cho sự thèm khát, giận hờn, lo lắng, buồn phiền. Chúng ta là con người tự do thì chúng ta chỉ cần hai điều kiện: thảnh thơi, an lạc là chúng ta thấy có hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đó nó nuôi dưỡng và trị liệu những khổ đau trong chúng ta. Cả những khổ đau đã được truyền lại từ nhiều thế hệ, như là tổ tiên, dòng họ, ông bà, chúng ta cũng có thể chuyển hóa được. Chúng ta có thể tiếp nhận không biết bao nhiêu cái sự đau khổ của nhiều thế hệ, nhưng mà nếu chúng ta biết phát khởi chánh niệm và dùng năng lượng đó để trở về, chỉ một nẻo đi về, để chúng ta có thể tiếp xúc được với những hạt giống an lạc hạnh phúc trong bản thân, thì sự vững chãi thảnh thơi sẽ đạt được và sẽ chuyển hóa và trị liệu tất cả những nỗi khổ niềm đau đó. Cứ thực tập đi rồi thì tất cả những đau khổ, những xui xẻo đó nó sẽ không còn nữa. Bài thực tập này có thể sử dụng trong khi ngồi thiền, trong khi đi đứng, trong khi làm việc, trong khi nấu cơm, trong khi ăn. Ăn cơm mà ăn cho có an lạc thì chúng ta ngồi ăn như là ngồi ở cõi tịnh độ. Nếu mà ăn cơm mà không có hạnh phúc, không có thảnh thơi thì chúng ta đã thực tập sai rồi. Như vậy đại chúng ăn cơm trong chánh niệm hay là cúng quả đường chính là chúng ta thực tập ngồi ở trong cảnh tịnh độ. Do vậy mà quý thầy cứ thường nhắc đừng có nói chuyện. Nếu mà chúng ta ăn cơm mà còn nói chuyện là chúng ta ăn cơm mà còn ngồi trong địa ngục. Bây giờ chúng ta ăn cơm trong an lạc, trong niềm thảnh thơi, thì ngồi ăn cơm ở trai đường của chùa Dược Sư đó, nhưng mà đó chính là an lạc trong cõi tịnh độ nhân gian. Tại vì ăn cơm cũng có giá trị tương đương như chúng ta ngồi thiền. Ăn cơm cũng có tương đương giống như là chúng ta đang có lắng nghe một bài pháp không lời. Ăn cơm cũng có cái giá trị như là chúng ta đang tụng một thời kinh vô văn tự. Đừng có đòi hỏi là chúng ta phải như thế này, phải như thế kia, mà bất cứ cái gì cũng đều tu cả. Do vậy mà đại chúng về tham dự khóa tu, nghe pháp cũng tu, tụng kinh cũng tu, hát cũng tu, bất cứ cái gì cũng tu, nhưng mà đừng nói chuyện phím là không tu. Cho nên chúng ta đi thiền, ngồi thiền, trà thiền, ăn cũng thiền, cái gì cũng có chất thiền. Thiền ở đây chỉ có một nghĩa thôi, đó là sự có mặt của chánh niệm. Giây phút nào quý vị sống theo như sự hướng dẫn của quý thầy trong khóa tu thì giây phút đó là thiền, là an lạc, là trong cảnh tịnh độ. Mỗi khi có mặt của chánh niệm thì bất cứ việc gì chúng ta làm đều trở thành là thiền hết. Chúng ta đang tiếp xúc với gốc rễ tâm linh của chúng ta khi mà chúng ta ngồi yên. Ngồi yên với một trạng thái thật thanh tịnh, và như vậy á là chúng ta đã thấy được nẻo đi về của chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp một nẻo đi về đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.